Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Là một cán bộ tốt ở công ty, một hàng xóm tốt ở khu dân cư. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Trước khi nghỉ hưu, tôi là một quản lý cấp trung ở một xí nghiệp quốc doanh lớn. Năm 1994, tôi có duyên biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước vào con đường tu luyện. Có thể nói, đây chính là vinh hạnh lớn của nhân sinh. Khi tôi lên năm 6 tuổi, tôi đã hai lần tận mắt chứng kiến những sinh mệnh ở không gian khác muốn làm hại tôi. Khi đó, cha mẹ tôi đang gửi tôi ở chỗ bà ngoại. Tôi vẫn còn nhớ mơ hồ rằng cả hai lần, ở góc tường nhà bà ngoại, một thể sinh mệnh đột nhiên xuất hiện và bóp cổ tôi bằng cả hai tay, cố gắng siết cổ tôi cho đến chết. Sau đó tôi ngất đi, nhưng dường như cả hai lần đều có người bảo hộ tôi. Khi tôi lớn hơn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi giáo dục về thuyết vô thần trong nhiều năm, tôi vẫn luôn bối rối và có nhiều nghi vấn về những bí ẩn của sinh mệnh. Khi còn trẻ, tôi có nhiều khát vọng, ví dụ như muốn trở thành người xuất chúng và làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng khi tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý cao thâm của Đại Pháp đã khiến thân tâm tôi phát sinh biến hóa rất lớn. Pháp Luân Đại Pháp không phủ nhận khoa học hiện đại, ngược lại còn bao trùm khoa học hiện đại, dùng ngôn ngữ đơn giản để giảng về những chân lý của vũ trụ mà chưa ai từng biết đến, tiết lộ sự thật về thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, nhân thể và mối quan hệ kỳ bí giữa các chiều không gian, điều mà nhiều người đã dành cả đời để tìm hiểu nhưng không thể lý giải được. Nhưng Đại Pháp đã hoàn toàn giải đáp được mọi câu hỏi của tôi về thời không, các chiều không gian khác, cấu trúc thân thể con người, được và mất, tinh thần và vật chất. Thông qua việc học Pháp, tôi đã nhận thức được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp chính đạo cao tầng. Kể từ đó, tôi đã nỗ lực tuân theo nguyên tắc chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp, tu luyện tâm tính và phấn đấu trở thành một người tốt. 1. Trở thành một nhà quản lý giỏi tại nơi làm việc. Tôi từng làm quản lý cấp trung trong văn phòng đảng ủy và văn phòng quản lý của một xí nghiệp nhà nước lớn. Trước khi tu luyện Đại Pháp, mặc dù tôi cũng được coi là một người tương đối thật thà, nhưng tâm danh lợi vẫn khá mạnh. Sau khi đắc Pháp, tôi luôn dùng Pháp của sư phụ để yêu cầu bản thân mọi lúc, mọi nơi. Sư phụ giảng, học Pháp, đắc Pháp, tỉ học, tỉ tu, sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu, trích, thực tu, hồng ngâm. Là một người quản lý trong doanh nghiệp, tôi phải đối mặt với nhiều nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau và đảm nhận rất nhiều trách nhiệm. Tôi đã làm mọi việc dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi đã làm việc không mệt mỏi và cần mẫn, kể cả vào cuối tuần. Kết quả là trước năm 1999, hầu như năm nào tôi cũng được vinh danh là nhân viên tiên tiến của công ty. Tôi luôn chân thành, thiện lương, hữu hảo với đồng nghiệp. Tôi thường giúp đỡ những người gặp khó khăn và sống hòa đồng với mọi người. Khi gặp xung đột, tôi tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp, không bao giờ sử dụng các cách phương pháp thô bạo, cưỡng chế để giải quyết vấn đề. Cương vị của tôi có một số quyền lực nhất định, nhưng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Đại Pháp, liêm khiết và trung thực trong mọi việc. Chi phí cá nhân của tôi luôn tách biệt với chi phí của công ty và tôi từ chối nhận hối lộ. Tôi không bao giờ sử dụng tiền của công ty để mời khách cá nhân và không bao giờ sử dụng xe của công ty cho việc riêng của mình. Khi văn phòng xí nghiệp cần mua các vật dụng hay các máy móc in ấn, một số công ty vì muốn được lựa chọn làm nhà cung ứng nên muốn thiết lập mối quan hệ tốt với tôi và đã gửi tặng tôi phong bì. Tôi giải thích với họ rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể nhận tiền như vậy và tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu của công ty các nhà cung cấp rất ngưỡng mộ tôi. Đôi khi tôi đi công tác ở một công ty con. Tại đó, để xây dựng mối quan hệ với tôi, họ muốn tặng tôi những món quà, phong bì và các dịch vụ, bao gồm xông hơi, massage khác giới, vân vân. Nhưng tôi không bao giờ nhận bất cứ thứ gì. Có những lần tôi đi công tác cùng một nhóm đồng nghiệp và không thể nào từ chối phong bì hay những món quà. Sau đó khi quay về, tôi đã đưa hoặc tặng lại cho công ty. Một đối tác kinh doanh đã từng tặng cho mỗi quản lý của công ty một bình nước nóng gia đình tự động được nhập khẩu từ nước ngoài. Tôi đã lịch sự từ chối. Một lần khác, ba người chúng tôi đến một công ty trực thuộc để thẩm định và đánh giá. Người quản lý của công ty trực thuộc đã tặng cho mỗi người chúng tôi một phong bì 1.500 nhân dân tệ. Bởi vì họ đưa cho cả nhóm, nên lúc đó tôi không thể từ chối. Khi tôi quay về, tôi đã quyên góp toàn bộ số tiền cho dự án hy vọng. Ngay cả đối với những vật dụng nhỏ như bút và giấy, tôi cũng không bao giờ lấy ở công ty mang về nhà. Lúc đó, tôi không có điện thoại di động nên rất bất tiện khi gọi điện thoại đường dài. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không thực hiện các cuộc gọi bằng điện thoại riêng của công ty vì tôi tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp và hành xử ngay chính. Tôi đã tạo dựng được danh tiếng rất tốt trong công ty. Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và Sư Phụ vào năm 2000. Vì việc này, công ty đã miễn nhiệm tôi khỏi tất cả các vị trí quản lý và giáng chức tôi xuống một nhân viên bình thường. Tôi đã làm theo lời dạy của Sư Phụ và làm việc siêng năng với tư cách là một nhân viên bình thường. Đối mặt với các nhiệm vụ được giao bởi người quản lý, bao gồm phân phát các tờ rơi quảng cáo của công ty trên đường phố, chuyển tài liệu cuộc họp, soạn thảo và chuẩn bị tài liệu cuộc họp, vân vân. Tôi không bao giờ chảnh mảng. Tôi làm mọi việc một cách tỉ mỉ. Người quản lý mới chuyển đến chưa quen với công việc trong bộ phận của chúng tôi. Tôi không có cảm giác ghen tị hay tiêu cực với anh ấy. Tôi nghĩ đến anh ấy trước và giúp anh ấy mọi công việc quản lý mà không giấu giếm điều gì. Anh ấy cũng quan tâm đến tôi rất nhiều và rất biết ơn tôi. Một lãnh đạo công ty đã từng nói riêng với tôi trước khi ông ấy nghỉ hưu. Chúng tôi chưa từng có một người quản lý nào tuyệt vời như anh. 2. Một người hàng xóm tốt. Ở nhà, tôi luôn tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp và luôn nghĩ cho những hàng xóm của mình trước. Tôi đã xem xét lợi ích của người khác trước trong mọi việc. Ví dụ, mỗi khi thấy rằng cầu thang công cộng bị bẩn, tôi sẽ lau chúng thật sạch sẽ. Những người quét dọn thường đến và xịt nước lên cầu thang mỗi tháng một lần, nhưng tôi thấy rằng có một chỗ trũng trên tầng 2 có rất nhiều nước đọng lại. Mọi người thường bị ướt giày khi đi qua đó. Vì vậy, mỗi tháng tôi đều lau sạch nước trên cầu thang. Nếu bóng đèn cầu thang bị cháy, tôi thay chúng. Có một số người cao tuổi trong tòa nhà gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân. Tôi thường đến thăm họ để trợ giúp những gì có thể. Thỉnh thoảng, khi vòi nước công cộng bị mất nước, khiến những người già gặp khó khăn trong việc lấy nước, tôi đem nước đến tận nhà cho họ. Mẹ tôi mất năm 2009 và cha tôi khi đó 80 tuổi đã đến sống với tôi ở thành phố. Căn hộ tầng 3 mà tôi đang ở không tiện cho ông, nên tôi cho thuê lại và chuyển đến khu chung cư có thang máy. Thấy tôi dọn đi, hàng xóm của tôi ai cũng buồn. Sau khi tôi đi, môi trường ở khu chung cư đã dần xuống cấp. Năm 2018, người thuê nhà tôi đã dọn đi. Nhân cơ hội này, tôi đã quyết định sửa chữa căn hộ để tiếp tục cho thuê. Khi tôi quay trở về, tôi thấy cầu thang đã không được chăm sóc trong nhiều năm. Những bức tường vôi hoen ố vương đầy bùn cát, gạch nền và tay vịn cầu thang đều rất bẩn. Có một số bóng đèn bị cháy đã lâu không được thay thế. Cư dân ở tầng trên nói, trong nhiều năm nay, họ phải đi lên cầu thang trong bóng tối hoặc phải mang theo đèn pin. Vì vậy, để giúp đỡ hàng xóm, tôi đã quyết định sửa chữa cả khu vực cầu thang chung trong khi sửa chữa nhà của mình. Tôi đã yêu cầu thợ xây dựng bỏ lớp vôi cũ bám trên tường và sơn lại, trà sạch, gạch nền và tay vịn cầu thang. Tôi cũng thay đuôi đèn và lắp bóng đèn mới cho khu vực cầu thang vì không những bóng đèn cháy, mà đuôi đèn cũng hỏng. Hàng xóm biết rằng tôi đã sửa chữa khu vực chung bằng chi phí của mình nên rất cảm kích và ngưỡng mộ tôi. Họ biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. 3. Đảng Cộng sản Trung Quốc thêu dệt bằng chứng định tội. Trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động nhiều chiến dịch và cuộc vận động chính trị. Mỗi cuộc vận động đều dùng các mô thức. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án một nhóm người, sau đó chính phủ sẽ áp đặt tội danh, quy tạo chứng cứ, định hướng dư luận, sau đó quần chúng phê phán. Họ còn sử dụng các công cụ chuyên trấn áp người dân. Trong nhiều năm qua, nhiều người trên cả nước đã vạch trần những vụ việc bịa đặt bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, chẳng hạn như vụ tự thiêu Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng. Vào tháng 8 năm 2001, Tổ chức Phát triển Giáo dục của Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn để bức hại Pháp Luân Công. Hành vi này bị Liên Hợp Quốc gọi là hành vi chủ nghĩa khủng bố mang tính quốc gia. Tôi muốn dùng những kinh nghiệm cá nhân của mình để nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Mong rằng tất cả những người thiện lương sẽ không bị lừa dối bởi những điều dối trá, có thể phân biệt được thiện và ác, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.